mừng các bạn đến với kênh podcast của Phong Phong, nơi mình chia sẻ những góc nhìn và trải nghiệm của bản thân về cuộc sống. Hy vọng rằng kênh podcast sẽ tiếp thêm cho bạn nguồn năng lượng tích cực và sự đồng cảm khi bạn đang phải trải qua giai đoạn trưởng thành. Hãy cho mình làm bạn đồng hành của bạn nhé! Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với Phong Phong Podcast. Trước khi bắt đầu tập podcast này thì mình cũng muốn thống nhất với tất cả mọi người một chút là hôm nay mình hơi khác một tí, là mình thu âm vào ban ngày. Và nếu như trong quá trình thu âm mà có tiếng xe chạy đi chạy lại hoặc là tự nhiên có một em bé ở đấy hét toáng lên thì mình cũng rất là mong mọi người thông cảm cho mình nhá. Vì dạo này thì mình cũng đi ngủ hơi sớm để có thể đảm bảo sức khỏe cho ngày làm việc tiếp theo ấy. Nên mình không thể nào thức đến tầm 2-3 giờ sáng như mọi lần để đợi cho cái không gian xung quanh nó yên tĩnh để mình mới có thể thu âm podcast được. Nên hôm nay mình cũng rất là tranh thủ để thu âm cái tập mới podcast này để gửi gắm tình yêu thương cũng như là những thông điệp của mình đến với tất cả mọi người. Tập ngày hôm nay thì về cái chủ đề thì có thể là khi mọi người nghe, mọi người sẽ kiểu nghĩ là chắc con này kiểu đang rủ mình đi chơi, mình đi biển đúng không? Nhưng mà thông qua một cái chủ đề như vậy thì mình cũng muốn chia sẻ gửi gắm đến tất cả mọi người một cái thông điệp. Mọi người đừng có vội vàng lướt qua nha, mọi người cố gắng nghe hết tập podcast nha, để biết được rằng là không biết con bé này nó sẽ nói gì trong tập này. Hè rồi, đi biển thôi. Chắc chắn đây là một cái câu nói mà chuẩn bị đến hè và ai cũng sẽ nhắc đi nhắc lại rất là nhiều lần cái câu nói này. Không biết là bạn thì sao, nhưng mà với một đứa ham chơi như mình, một đứa thích đi du lịch như mình, thì khi mà nghe câu nói này mình kiểu gì mình cũng phải đi cho bằng được ấy. Ý mình nói ở đây không phải là một câu nói việc là mình đang nói là hè sắp đến rồi và mình muốn rủ bạn đi chơi đâu. Đó là một cái phong trào. Ví dụ có những câu nói kiểu như là hè rồi đi biển thôi, hoặc là gần Tết rồi nghỉ việc thôi. Tất cả những cái câu nói kiểu như vậy là một xu hướng, là một cái phong trào. Có những người á, họ rất là thích chạy theo những cái phong trào đấy. Ví dụ như khi mà họ nghe rằng là hè rồi đi biển thôi, họ sẽ kiếm rất là nhiều những cái lý do để mà họ có thể đạt được cái mục đích là họ sẽ đi biển giống như mọi người. Và nếu như mà trong năm đấy mà họ không đi biển được thì cảm giác là nó đang thiếu một cái gì đó. Hoặc là ví dụ như thời điểm gần Tết là cái thời điểm mà các công ty nào cũng rất là bận. Và thường những thời gian mà rất bận như vậy thì người ta thường dễ xảy ra những cái trạng thái tâm lý, ví dụ như là stress. Họ muốn nghỉ việc và họ vin vào cái cớ là mọi người cũng nhảy việc mà, tại sao mình không nhảy việc được, đúng không? Và họ chọn vào chung một cái thời điểm như vậy. Và không khó để có thể bắt gặp một người trẻ vin vào những cái cớ đó để họ thực hiện theo xu thế đám đông. Mình từng là một người như thế. Năm ngoái mình cũng từng nhảy việc trong cái thời gian cận Tết. Tại vì mình vin vào cái lý do là mình stress quá rồi, mình không còn cái lý do gì để mình có thể ở lại được cái doanh nghiệp đấy nữa rồi. Cho nên là gần Tết rồi, mình nghỉ việc thôi. Và có rất nhiều người khuyên mình là tại sao mà mình lại không làm đến hết Tết để mình được hưởng cái tháng thưởng Tết ấy. Tại sao mình lại phải nghỉ việc trước Tết, trong khi ra Tết thì cái việc làm nó rất là khó khăn. Tính của mình thì rất là cố chấp, rất là bốc đồng. Mình mà đã muốn một cái gì đấy thì chắc chắn là mình phải làm luôn và ngay. Nếu mình đã nghĩ trong đầu là mình nghỉ việc rồi thì mình sẽ không thể nào cố gắng để tiếp tục mình làm tiếp được ấy. Cho tới cái thời điểm hiện tại thì mình mới nhìn thấy là bản thân mình cũng có rất là nhiều những giây phút mình chưa suy nghĩ kỹ mà mình đã làm ấy. Mình chạy theo đám đông, mình thấy là mọi người làm được cái này thì mình cũng phải làm được như thế. Hôm qua mình đi chơi patin ấy, mình thấy mọi người đã biết trượt rồi. Mặc dù mọi người đến cái sân tập đấy lần đầu tiên và mọi người biết trượt rồi nhá, thì chắc chắn là hôm nay mình cũng phải trượt cho bằng được. Nếu như mà mình không trượt được thì mình sẽ không về. Và dù cho mình ngã có bao nhiêu lần đi chăng nữa thì mình vẫn phải đứng lên để mình trượt cho bằng được. Tức là trong máu mình nó có một cái sự hơn thua đấy. Tức là mình đã nghĩ là mình phải làm cái gì đó, là kiểu mình sẽ cố bám đuổi cái mục tiêu đấy cho đến cùng ấy. Tất nhiên là trong công việc hay là trong cuộc sống thì cái việc mà mình kiên trì, mình cố gắng bám đuổi một cái mục tiêu nào đó thì nó rất là tốt. Tuy nhiên nếu như mà mình cứ nhìn theo cái cuộc sống của người khác, nhìn theo những cái điều mọi người đang làm được, cái điều đấy nó không tốt cho bản thân mình một chút nào. Và theo như mình được biết á, thì có một cái hiện tượng gọi là FOMO. Mình sẽ đọc cái định nghĩa của nó nhé. Hội chứng FOMO là được hiểu như một nỗi sợ hãi mà bản thân bỏ lỡ những điều thú vị hoặc hấp dẫn trong cuộc sống mà người khác được trải nghiệm điều đó. Và các nghiên cứu đã tiến hành mô tả người bị sợ hội chứng FOMO cho thấy những cảm giác cho lo lắng rằng mọi người xung quanh có thể đang có trải nghiệm về sự hạnh phúc, vui vẻ hoặc hoàn toàn thú vị hơn bản thân bạn. Tâm lý lo lắng này sẽ khiến cho bạn luôn muốn cập nhật các hoạt động của bạn bè hoặc người khác để có thể xem được họ đang làm cái gì. Cái hiện tượng này mình nghĩ chắc chắn là mọi người đã từng nghe đến rất nhiều lần rồi đúng không? Nó không phải là áp lực đồng trang lứa mà nó là một cái nỗi sợ ấy. Một nỗi sợ mà mình đã bị bỏ lỡ một cái điều gì đó. Ví dụ như hè rồi mình chưa được đi biển là mình rất là sợ mình bỏ lỡ cái niềm vui đó. Mình lại phải đợi đến tận năm sau mình mới được đi biển ư? Hoặc là hay là như thời gian gần đây thì mình thấy có một cái trào lưu xuất hiện rất là nhiều. Mình nghĩ là trước đây nó đã có rồi, nhưng mà trong cái thời điểm gần đây nhất thì mình thấy là nó rộ lên rất là nhiều. Đó chính là trào lưu yêu bản thân, sống vì bản thân. Khi mà mình nghe được những cái trào lưu đó, mình nghe mình thấy nó chạm quá đi, mình thấy nó đúng quá đi, thì bắt đầu mình lại... Và đấy là cái lý do tại sao mà cái tập podcast gần đây nhất mình đã xóa nó đi. Vì mình nghĩ là khi mà mình đưa một cái nguyên tắc sống vào mà nó hơi bị sai lệch một chút thì mình sẽ làm ảnh hưởng đến mọi người khác rất là nhiều. Cái hôm đấy khi mà mình nghe lại tập podcast cũ của mình ấy, thì mình mới nghe được một câu mình nói như này. Tức là mình phải biết yêu thương bản thân mình trước đã, sau đấy thì mình mới có thể yêu thương được người khác. Có một người thầy đã nói cho mình biết là nếu như mà mình có những cái suy nghĩ và tư tưởng như vậy thì là mình chưa đúng. Tại sao lại chưa đúng? Và tối hôm đấy mình đã ngồi suy nghĩ mất cả một buổi tối. Và các bạn có biết tại sao không? Nếu như mà mình nghe một cái điều gì mà người khác nói là mình làm sai ấy, mình sẽ tự đặt câu hỏi ngược lại. Tức là mình sẽ lấy thực chứng từ những cái câu chuyện xuất phát từ cái cuộc sống của mình ra, và mình suy luận từ những cái câu chuyện đó để mình xem là nếu như mà mình rơi vào cái trường hợp đó thì liệu là mình đang sai. Hôm đấy khi mà mình ngồi mình suy nghĩ lại thì tại sao cái việc mà mình ưu tiên cái việc yêu bản thân mình trước, mình mới biết cách yêu người khác ấy, nó lại là chưa đúng. Thì mình mới nghĩ lại là nếu như mà mình chỉ biết tập trung vào yêu thương bản thân mình ấy, đến cái khi đấy các bạn chỉ muốn tập trung vào bản thân mình thôi. Bạn thấy bản thân mình tốt đẹp rồi, bạn thấy bản thân mình sống một mình vui vẻ ok rồi, mình yêu thương bản thân mình rồi. Lúc đấy bạn sẽ không có thời gian và bạn sẽ không có tâm trí nào để bạn quan tâm để ý những người khác nữa đâu. Cho nên là đừng có nghĩ là mình phải biết yêu bản thân mình rồi mình mới biết yêu người khác. Thật ra nếu như mà có một cái, nếu như mà bạn để ý được cái sự bao quát thì chắc chắn là những cái điều nhỏ nhặt ở trong cái điều bao quát đấy bạn sẽ để tâm được. Thì nói một cách dễ hiểu đó chính là khi mà bạn yêu thương được với tất cả mọi người rồi ấy, thì tự khắc cái tình yêu thương đấy nó sẽ quay lại. Và chính bản thân bạn đang được đầy ắp trong cái sự yêu thương đó. Mình muốn học cách yêu thương mình ấy, thì mình hãy học cách yêu thương người đối diện trước đi, một người nào đó xa lạ trước đi. Thì nếu như mà mình biết yêu thương họ rồi thì chắc chắn rằng là mình sẽ học được cái cách yêu thương sớm thôi. Sau khi mà mình suy nghĩ lại được như vậy rồi thì bắt đầu mình cảm thấy là mình sai thì mình phải sửa, cố gắng để mình nói lại cho người khác hiểu là tại sao mọi người không nên như vậy. Mình hơi bất ngờ một chút là khi mà cái tập podcast đó của mình xóa đi rồi và vẫn có người biết là mình đã xóa, thì một người bạn của mình có nói với mình là hiện tại thì tao đang cảm thấy rất là rối ren và tao đang cảm thấy rất là bế tắc và tuyệt vọng. Khi mà tao nghe cái tập podcast của mày thì mày nói rằng là phải tập trung vào yêu thương bản thân mình đi, hãy nghĩ đến bản thân mình một chút đi, đừng có nghĩ tới người khác nữa, tập trung vào bản thân mình và giải quyết được những cái nỗi đau trước mắt của mình đi. Thì bắt đầu lúc đấy mình mới cảm thấy là thì ra là chỉ trong những cái lời nói của mình thôi, những cái suy nghĩ, những cái lập luận mà nó chưa đúng của mình, nó đã ảnh hưởng đến một cái tư tưởng của người khác rồi. Và nếu như mình vẫn cứ tiếp tục để như vậy thì người khác, cuộc đời người khác sẽ bị ảnh hưởng như thế nào? Thì mình mới nói với bạn mình là thật ra tao đã xóa cái tập podcast đấy rồi, tại vì tao cảm thấy là tao đang truyền bá một cái nó hơi chưa đúng lắm. Và tao nghĩ là khi mà mày đang bế tắc và tuyệt vọng như vậy, nếu như mà có một ai đó nói với bản thân mày là mày hãy yêu thương bản thân mày đi, mày hãy cố gắng để mà chăm chút bản thân mày đi, thì lúc đấy mày nghe mày được chạm đúng không? Tại vì chính mày đang là người đau thì mày phải quay lại yêu thương mày trước tiên đã đúng không? cái đấy nó đúng là cái mà tao đang cần. Tức là tao nói đúng cái thứ mà mày đang cần, cho nên là mày mới tiếp nhận nó một cách nhanh đến như vậy. Nhưng mà nếu như một ai đó nói rằng là mày hãy yêu thương tất cả mọi người đi, thì khi mà mày yêu thương được tất cả mọi người rồi thì sẽ hút được những cái điều tích cực, mày sẽ hút được những cái sự yêu thương, và tự nhiên bản thân mày lại được chữa lành bởi những cái điều đó. Thì mày lại nghe cái điều đấy nó hơi khó làm một chút, và nó chưa phải cái thứ mà thực sự mày đang cần trước mắt, nên là mày sẽ không tiếp nhận và mày sẽ không tin. Những cái điều nó khó khăn thì thường nó sẽ khiến cho người khác khó chấp nhận mà. Khi mà mình biết là bản thân mình đã sai thì mình phải sửa, và mình cũng muốn là mọi người hiểu rõ hơn về cái việc là yêu bản thân rồi sống đúng là chính mình, hay là phải tập trung vào bản thân mình. Thì theo mình nghĩ là nếu như mà chúng ta có thể trong một cái thời khắc nào đó chúng ta yêu thương bản thân mình một chút thì nó không sao, nhưng mà nếu mà để nó thành một cái thói quen, để nó thành một cái lối sống, thì chắc chắn là nó sẽ biến bạn trở thành một con người ích kỷ. Đấy là một cái sự thật mà bạn phải đối mặt. Nếu như mà bạn ích kỷ rồi thì bạn chỉ biết nghĩ bản thân bạn thôi, những người xung quanh bạn sẽ không còn muốn để ý hay là muốn quan tâm nữa. Bạn thử tưởng tượng xem, nếu như bất cứ ai cũng chỉ nghĩ đến bản thân mình thì những cái việc xung quanh, những cái việc của cộng đồng, mình lấy một ví dụ đơn giản nhất, ví dụ như là những em bé không có bố mẹ thì ai sẽ là người đứng ra nuôi, trong khi bất cứ ai cũng muốn là yêu thương bản thân mình này, ai cũng muốn dành thời gian cho chính bản thân mình, ai cũng muốn có thời gian nghỉ ngơi, thì ai sẽ là người đứng ra để chăm lo những em bé đó? Khi mà các bạn hiểu được cái điều đó rồi thì các bạn sẽ hiểu được ý mình nói ngày hôm nay. Cái hiện tượng FOMO ấy thì nó cũng gây ảnh hưởng rất là nhiều đến giới trẻ. Và ví dụ như là có rất là nhiều người họ muốn theo đuổi một lối đi riêng, và những người khác sẽ bị ảnh hưởng bởi cái điều đó. Mình thấy có rất là nhiều những cái clip TikTok, ví dụ như là kiếm 500 triệu một tháng khi mà đang còn ở tuổi bao nhiêu đấy, và khiến cho giới trẻ bọn mình cũng sợ rằng là tuổi trẻ bọn mình trôi qua quá nhanh và bọn mình cũng chưa kiếm được đồng nào cả. Hay ví dụ như là khi mà nhìn thấy người khác đi ăn cái món này vào mùa này, làm cái việc này vào cái mùa này chẳng hạn, mà mình chưa làm thì mình lại đang chưa bằng người ta, mình lại đang gọi là bị bỏ lỡ một cái thú vui gì đó mà mình... Khi mà cái hiện tượng FOMO ấy thì nó sẽ dẫn đến rất là nhiều những cái trường hợp. Ví dụ như là mình phải có một cái công việc ổn định thì mình mới giống được với tất cả mọi người, mình mới được như người ta. Hay là mình phải kiếm được nhiều tiền đấy thì mình mới có thể được như người ta. Hay là mình phải có một cái sự khác biệt thì mình mới tạo nên cái sự cá tính, hay là mình mới có thể tạo nên cái sự thương hiệu. Hay là tất cả những cái điều đó nó vô hình chung tạo ra một cái áp lực. Nếu như mà mình không làm được những cái điều như vậy thì mình lại không hòa nhập được với tất cả mọi người. Tất cả mọi người đều cảm thấy rằng là cái việc có người yêu là một cái việc hết sức bình thường và rất là cần thiết trong cái xã hội hiện đại này. Và nếu như mà ai mà không có người yêu thì người đấy lại là một người không được bình thường lắm. Ví dụ như thế, khi mà mình đi làm ở trên công ty ấy, cả công ty có mỗi mình là chưa có người yêu thôi, thì mọi người kiểu cũng nói đùa thôi, và mọi người cũng đều muốn rằng là sẽ kiếm người yêu cho mình. Và mọi người nghĩ rằng là nếu như mà không có người yêu thì cuộc đời này sẽ buồn lắm, sẽ tẻ nhạt lắm, hay là sẽ không được nếm trải những cái cung bậc cảm xúc đáng có trong tình yêu. Trong tuổi trẻ mà không có tình yêu thì sẽ thế nào đấy. Nhưng mà đối với bản thân mình thì mình cảm thấy là cái việc yêu đương hay không nó phụ thuộc vào cái cảm xúc và cũng tùy vào duyên số của mình nữa. Nên là mình cũng không quá đặt nặng cái việc là trong cái độ tuổi nào mình phải có người yêu, hay là trong cái cuộc đời này mình phải có một người lấy làm chồng, hay là mình phải có một gia đình hay như là đấy. Mình có thể lo lắng, nhưng mà nó không phải là điều khiến cho mình suy nghĩ của bản thân mình lên chính mình để mình cảm thấy là mình bị áp lực ấy. Khi mà một cái hiệu ứng nào đó nó xảy ra thì nó sẽ khiến cho mọi người cảm thấy mệt mỏi, tự so sánh bản thân mình với người khác, tự ti, rất nhiều những cái hệ lụy kéo theo nữa. Và cái FOMO này ấy, mình thấy rằng là khi mà bạn sợ bỏ lỡ mất những cái điều quan trọng ở trong cuộc sống của bạn ấy, thì bạn sẽ bị phụ thuộc vào điện thoại và mạng xã hội rất là nhiều. Lúc nào bạn cũng lăm lăm vào là cái việc là phải cầm điện thoại lên, phải lên mạng xã hội để xem là hôm nay có tin tức gì mới, để xem là mình có bị bỏ lỡ một cái điều gì vui vẻ hay không. Ngay khi mà mình phát hiện ra cái điều này ấy, thì chính mình nhá, dạo gần đây thì mình cũng lên mạng xã hội chỉ là phục vụ cho nhu cầu về công việc, và mình cũng lên để gọi là kết nối, nói chuyện với những người bạn của mình thôi. Chứ còn mình không còn đi hit drama như ngày trước nữa. Khi mà mình bỏ lỡ mất một cái thông tin nào đó, ví dụ như là tin tức này kia, thì mình không sợ cái việc là nó sẽ bị bỏ lỡ mất cái thông tin gì đâu. Và ngay khi mà bạn cứ muốn tiếp nhận những cái nguồn thông tin từ tất cả mọi người, và bạn sợ bị bỏ lỡ một cái nguồn thông tin nào đó, thì bạn sẽ vô hình chung, bạn sẽ trôi dạt trong rất là nhiều cái nguồn thông tin như vậy. Và bạn không biết cái nào là quan trọng, bạn không biết ưu tiên cái gì trước, bạn không biết rằng là mình cần làm cái gì để có thể giải quyết được những cái vấn đề trước mắt của mình. Và trong cuộc sống này, khi mà bạn sợ bỏ lỡ mất một cái mối quan hệ nào đó, thì vô tình bạn lại đi kết bạn với rất là nhiều người. Tại vì bạn sợ rằng là ồ, biết đâu lỡ may đây lại một người bạn thật sự tốt và trong tương lai có thể giúp được mình gì đó chẳng hạn. Nếu như bạn cứ giữ những cái suy nghĩ đó thì tự nhiên bạn sẽ có rất là nhiều những mối quan hệ và bạn không biết rằng là ai mới thật sự là người quan trọng và ai mới thật sự là cái người mà có thể khiến cho bản thân bạn trở nên tốt hơn, hay là ai mới là những cái người mà thật sự cần bạn, họ cần đến cái sự giúp đỡ của bạn. Nhưng mà bạn lại nhiều mối quan hệ quá và bạn không biết ưu tiên ai. Vô hình chung bạn lại bỏ lỡ mất một người mà từ trước đến giờ họ luôn ở bên bạn. Nhưng mà vì có nhiều mối quan hệ quá nên tự nhiên bạn lại đẩy họ ra xa và bạn quên lãng mất họ đi. Thì những cái mối quan hệ dần dần nó sẽ bị mất đi và những mối quan hệ chất lượng nó sẽ không ở lại với bạn nữa. Hay là ví dụ như khi mà bạn thấy người khác vui vẻ hạnh phúc ấy, người ta có những cái cuộc sống gọi là an lành, chất lượng, thì bạn lại cũng kiểu sợ là bản thân mình bị bỏ lỡ như thế. Bạn cũng muốn rằng là mình phải tìm ngay cho mình một cái phương pháp hay là một cái điều gì đó để mình có thể hạnh phúc, bình an được giống như người ta. Bạn lại quên mất một cái điều rằng là mỗi người chúng ta thì đều có một cuộc đời mà. Chúng ta đều trải qua những cái cung bậc cảm xúc và những cái câu chuyện khác nhau. Vậy nên là mỗi người chúng ta cũng sẽ có những cái giai đoạn bình an và hạnh phúc khác nhau. Vậy nên chúng ta không thể nào mà nhìn sang người bên cạnh thấy họ hạnh phúc, mình cũng phải chạy đua cho bằng được để mình hạnh phúc được như người ta cả. Thật sự là để mà vượt qua được cái hội chứng FOMO này thì mình thấy là phải có một cái sự thực hành trong một thời gian dài, và chính chúng ta cũng phải nhận ra rằng là chúng ta đang gặp cái hội chứng đó, gặp cái trường hợp đó, để chúng ta có thể tìm ra cái phương pháp. Và đối với mình thì ngày trước mình cũng đã từng như vậy rất là nhiều, nhưng mà chính thiền định thì đã giúp mình gọi là tĩnh tâm lại được nhiều hơn và cũng kéo mình trở lại với hiện tại nhiều hơn ấy, giúp cho mình biết được rằng là cái gì là quan trọng, mình cần tập trung vào cái gì và mình nên bỏ qua những cái gì không cần thiết ở trong cuộc sống, mình cần buông bỏ những cái điều gì. Ví dụ như là giữa những cái cuộc vui chơi hay là cái việc mà mình sẽ đi chùa, mình sẽ đi tu tập thì mình sẽ chọn cái nào. Nhưng ngày trước thì mình là một đứa rất là ham chơi mà, mình sẽ sẵn sàng bỏ cái việc đi chùa, bỏ cái việc tu tập cùng với tất cả mọi người để mình đi chơi. Nhưng mà trong cái thời điểm hiện tại thì mình nghĩ rằng là cái việc mà làm đầy cái đời sống tâm hồn, làm đầy cái nội lực ở bên trong bản thân mình ấy, đó là một cái điều rất là hết sức cần thiết. Và cái sự tu tập, rồi là khi mà mình đến mình học giáo lý, mình được thiền định, mình được kinh, mình được tham gia hoạt động cùng gắn kết cùng với tất cả mọi người, hoặc là có thể mình sẽ nhận một cái nhiệm vụ gì đó, mình có thể giúp cho tất cả mọi người ấy, thì đấy lại là một cái niềm hạnh phúc nó sâu xa hơn. Vậy thì tại sao chúng ta lại không chọn cái điều đó? Bản thân mình biết ưu tiên cái việc gì trước, việc gì sau rồi, cái hội chứng FOMO này nó cũng sẽ trải qua rất là nhanh thôi. Tuy nhiên là trong cái cuộc sống hiện đại này thì cái vòng quanh cuộc sống nó vẫn cứ xoay vòng vòng quanh mình. Stress công việc, tất cả mọi thứ xung quanh, bạn bè, tình cảm, nó đều có thể khiến cho mình quay trở lại với cái hiệu ứng FOMO này. Khi mà mình đã biết cách rồi thì mình tin rằng là chính bản thân mình cũng có thể kiểm soát được những cái vấn đề đó. Và một cái điều nữa thì mình nghĩ là nó cũng sẽ giúp ích được cho bạn nhiều hơn, đó chính là bạn hãy thực tập lòng biết ơn. Thật sự là khi mà bạn có cái lòng biết ơn ấy, nó giải quyết được nhiều vấn đề trong cuộc sống lắm. Khi mà bạn có lòng biết ơn rồi ấy, thì bạn sẽ biết ơn những cái điều mà bạn đang có ở trong hiện tại. Và bạn sẽ ngừng cái việc nhìn sang người khác và bạn sẽ ngừng cái việc so sánh với người khác đi. Đấy là tất cả những cái gì mà mình đã từng làm để có thể vượt qua được chứng FOMO này. có vẻ không liên quan lắm nhá, từ một cái câu là nghỉ hè rồi đi biển thôi, tự nhiên lại lôi đâu ra cái hội chứng FOMO này, và sau đấy là lại đưa ra một đống ví dụ. Có thể là hôm nay mọi người nghe cái tập podcast này mọi người sẽ không hiểu gì hết, có thể chính mình lát nữa mình nghe lại mình cũng không hiểu là mình đang muốn tập trung nói đến vấn đề gì, hoặc là trong chính tập podcast này mình cũng đang FOMO. Đang không tập trung vào một cái điều gì đó. Nhưng mà đấy là tất cả những cái điều mà mình muốn chia sẻ với tất cả mọi người, để mọi người hiểu ra rằng là nếu như mà các bạn muốn bình an, muốn hạnh phúc, muốn có một cái đời sống chất lượng hơn, thì các bạn hãy biết đủ, biết phấn đấu và biết ơn. Thì tất cả những cái điều đó nó sẽ giúp cho cái cuộc sống của bạn nó tốt hơn. Mình cũng đã từng vượt qua được rồi đó. Một đứa vui vẻ tích cực như mình cũng đã từng có những cái khoảng thời gian mà không muốn nói chuyện với ai hết. Chính một người anh ở farm cũ của mình cũng đã nhận ra cái điều đấy, và anh ấy cũng nói rằng là anh rất là lo cho em, tại vì chưa bao giờ gọi điện cho em mà thấy em có cái trạng thái tâm lý như vậy. Chính mình cũng từng từng gặp những cái trường hợp như vậy, và chỉ là mình biết biết cái phương pháp rồi thì mình sẽ vượt qua được nhanh hơn tất cả mọi người thôi. Nên hy vọng rằng là mọi người cũng sẽ sớm tìm ra được cái phương pháp cho riêng mình. Còn nếu như mọi người muốn tâm sự hay là muốn thực hành cái phương pháp đấy thì mọi người có thể liên hệ mình nhé. Mình sẵn sàng trả lời tất cả mọi người, sẵn sàng dẫn mọi người đi thực hành cùng mình. Đấy, vậy nha. Bây giờ thì chúc tất cả mọi người có một tuần mới làm việc tràn đầy năng lượng và lúc nào cũng cảm thấy tích cực, hạnh phúc, vui vẻ và tràn đầy lòng biết ơn. Bye bye.